Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một vị vua của xứ Tô Cách Lan ngày xưa phải trốn chạy sau khi thất bại trong cuộc đọ sức với quân thù. Mệt mỏi và thất vọng, ông ẩn mình trong một hang đá giữa khu rừng. Đã mấy phen, ông thua trận liên tiếp. Binh sĩ trung thành, kẻ tử trận, người thương vong, số còn lại thì trốn chạy, lẩn tránh. Trong lúc chán nản, ông tự nhủ, quân thù quá mạnh, có đánh trận nữa cũng chỉ là vô ích. Lúc đó, bất chợt ông nhìn thấy một con nhện đang giăng tơ giữa hai tảng đá. Nó nhả tơ bên tảng đá này, rồi quăng mình dệt tơ qua tảng đá kia. Nhưng vì không đủ trớn, nên con nhện lại bị đưa trở lại tảng đá ban đầu. Ông hiếu kỳ muốn xem con nhện sẽ làm gì, nên ngồi quan sát rất lâu. Ông đếm cả thảy 7 lần con nhện bị đung đưa trở lại. Nhưng đến lần thứ 8 thì nó bám được tảng đá bên kia. Và chỉ cần một lần duy nhất ấy, nó đã giăng được sợi tơ bắt cầu để dệt tiếp những sợi sau đó, trở thành một màn nhện lớn giữa hai tảng đá. Sau khi quan sát cảnh tượng ấy, nhà vua như bừng tỉnh. Ông bước ra khỏi hang, chỉnh đốn lại binh sĩ và quyết tâm chiến đấu trở lại. Cuối cùng, nhà vua đã chiến thắng. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cũng lâm vào những hoàn cảnh bế tắc, những tình huống vô cùng tuyệt vọng như vị vua xứ Tô Cách Lan vậy. Đi đánh trận mà thua trận liên tiếp, binh sĩ trung thành, kẻ tử trận, người thương vong, số còn lại thì trốn chạy, lẩn tránh. Bản thân nhà vua thì cũng chạy vào hang lẩn trốn vì chưa biết phải chọn hướng đi nào cho cuộc chiến đấu của mình. Những lúc ấy, quả thật ta cũng mệt mỏi, chán nản, vì bao ước mơ và dự định tốt đẹp đã bị sụp đổ, không còn điểm tựa. Trong những hoàn cảnh sống đầy giông bão như thế, chúng ta hãy cố gắng, đừng bao giờ từ bỏ ước mơ và đừng bỏ cuộc. Nghị lực, lòng tin và ý chí của con người sẽ luôn tạo nên những điều kỳ diệu cho cuộc sống của chúng ta. Nhưng trong mọi cuộc chiến thì khó khăn nhất là cuộc chiến đấu với chính bản thân của mình. Cổ nhân đã dạy rằng, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Tu chỉnh bản thân, chiến đấu để thắng tật xấu của bản thân là một cuộc chiến cam go nhất, vì chúng ta cứ phải chiến đấu không ngừng, phải lặp đi lặp lại rất nhiều lần nỗ lực của chính mình. Nhưng dù vất vả đến đâu, với sức mạnh của ý chí muốn hướng thiện, chúng ta cũng chiến thắng được tật xấu, tội lỗi, vì lẽ ai trong chúng ta cũng có ơn Chúa chính là sức mạnh tiềm ẩn của bản thân. Đó cũng chính là điều tạo ra những giá trị khác biệt giữa người công bình và kẻ hung ác. Sách Châm Ngôn cũng đã viết rằng, vì người công bình giàu sa ngã 7 lần cũng trỗi dậy, còn kẻ hung ác bị tai vạ đánh đổ. Chúng ta hãy kiên nhẫn để hoàn thiện mình, vì Chúa Giê-xu đã hứa rằng, ơn ta đủ cho con. Kiên nhẫn trong quá trình hoàn thiện mình thôi chưa đủ. Chúng ta còn phải kiên nhẫn chấp nhận lỗi lầm, sự thất bại của người khác nữa. Con nhện đã 7 lần thất bại trong việc giăng những sợi tơ giữa 2 tảng đá, nhưng đến lần thứ 8, nó đã thành công. Và cũng chỉ nhờ một lần duy nhất đó mà màn nhện giữa 2 tảng đá đã được thực hiện thành công. Cũng vậy, trước những sa ngã, yếu đuối của anh em, chúng ta cũng phải kiên nhẫn chờ đợi trong yêu thương như chính Chúa Giê-xu đã kiên nhẫn mong chờ từng người chúng ta trở về. Trong dụ ngôn người con hoang đàn, khi người con thứ đi hoang trở về, từ đàn xa, anh ta đã thấy bóng dáng người cha nhân từ. Điều đó có nghĩa là, từ lúc anh ta đi theo con đường tha hóa, trụy lạc, người cha ngày ngày vẫn kiên nhẫn lặp đi lặp lại trạng thái mong chờ đó, cho dù rất rất nhiều lần người cha phải quay vào trong thất vọng và buồn bã vì chẳng thấy bóng con đâu. Nhưng chính nhờ sự mong chờ một cách kiên nhẫn của người cha mà có cái ngày người con quay về đã thấy bóng cha đợi sẵn, và đó chính là động cơ thúc giục anh bước nhanh những bước chân cuối cùng trên con đường quay về với cha của mình. Chúa Giê-xu cũng muốn chúng ta đối xử một cách kiên nhẫn như thế với người anh em khi người dạy rằng, thời không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Mỗi khi người anh em cứ xúc phạm đến chúng ta, kiên trì trong việc tha thứ và chấp nhận lỗi lầm của người khác cũng là một điều rất khó khăn. Nhưng chúng ta hãy cố gắng thực hiện, vì sự thật thì số lần chúng ta tha thứ, sự kiên nhẫn của chúng ta đối với người anh em không bao giờ lớn hơn những gì Chúa đã kiên nhẫn chịu đựng nơi bản thân chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu khổ nạn và phục sinh, Ngài đã kiên nhẫn yêu thương nhân loại cho đến phút cuối cùng. Dù đang trong tình trạng đau thương cùng cực trên thánh giá, Ngài vẫn kiên nhẫn cầu xin Chúa Cha tha thứ cho kẻ xúc phạm mình. Xin cho chúng con biết noi gương Ngài, kiên nhẫn chấp nhận bao nghịch cảnh, bao thử thách, bao cám dỗ trong thân phận con người, đồng thời cũng kiên nhẫn trong việc chấp nhận lỗi lầm của những tha thể ngoài mình. Chúng con tin rằng, trong tình yêu của Chúa phục sinh, chúng con sẽ làm được những điều mà với bản chất yếu đuối của con người, chúng con dường như không thể làm được. Amen.
Giã từ cuộc đời tối tăm, mong chờ tình Ngài viếng thăm, an bình lệ rơi.